Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocầu.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Có bao giờ bạn thử xếp hạng một mối quan hệ của mình trên một thước đo chưa? Cân đo đong đếm xem người này, người kia có vai trò quan trọng đến chừng nào trong cuộc sống của bạn cũng là một trải nghiệm khá thú vị đấy. Nếu bạn làm thế, chắc hẳn bạn sẽ thấy được đây là một công việc không dễ dàng gì. Một vài người dễ dàng được quy đổi ra con số biểu thị mức độ thân thiết, nhưng sẽ có những người mà tình cảm của bạn với họ không chỉ đơn thuần là yêu thương hay ghét bỏ, mà là một hỗn hợp cảm xúc nằm lưng chừng giữa tất cả đấy. Email của bạn thính giả giấu tên. Tôi muốn viết cho cô ấy, cái cô bé mà đang khiến não tôi phải suy nghĩ rất nhiều, cái cô bé mà tôi đang gọi là cô bé. Vừa gọi vừa thương, sao cô ấy cứ suy nghĩ nhiều chi vậy, cho hao mòn đi những tươi tắn, hồn nhiên tuổi mình. Tôi gọi cô là cô bé vậy thôi, chứ từng dòng cô viết khiến tôi phải nhìn nhận lại, xem xét lại. Vì tôi biết, lúc tôi bảo cô, tôi ngây thơ và ngu ngơ hơn cô nhiều. Tôi thương cô lắm, chắc cô không biết đâu nhỉ, vì tôi quý trọng những mối duyên đến bất ngờ. Con người đến với tôi rất nhanh và bất chợt, không chủ định. Tại sao, ở những con người đó, tôi lại thường thấy mình có một mối gắn kết đặc biệt như giao cảm hơn là ở những người cố công thân thiết và rất mất thời gian để thân thiết. Ở cô, đó không phải là một sự thân thiết đúng nghĩa như ở những mối quan hệ khác, vẫn ôm hôn thắm thiết, vẫn xoa xoa thật êm ái. Nhưng tôi biết với cô, tôi không đứng ở một vị trí nào đặc biệt cả. Chưa một lần tâm sự đúng nghĩa, vì khoảng cách và cơ hội để chúng ta mở lòng với nhau thật ít ỏi quá. Nhưng ít ra, tôi biết là cô không ghét tôi. Thế là đủ nhỉ. Cô lớn lắm cô ạ. Tôi thích cách đôi mắt cô nhìn. Không để ý thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng đôi khi, tôi đứng ngoài nhìn vào cái lúc cô lại đang nhìn một ai khác, một cái gì khác nữa, thì tôi thấy thương đôi mắt ấy lắm. Kiểu có nhiều thứ tiếc nuối, có nhiều thứ muốn nói rồi lại chẳng thèm nói ra. Kiểu nửa thương hại, nửa thương tâm, nửa dằn vặt. Chỉ là những suy đoán lặt vặt của tôi thôi, vì những phút như thế không nhiều. Cô cười nhiều, mắt cười tít theo cũng nhiều vô vàn đi được. Tôi cũng thích những gì cô viết và cái cách cô dám thể hiện mình ra như thế. Cứ đọc nốt của cô, tôi lại thấy một mình của cái đã từng đó rất rõ. Những dấu ba chấm đáng ghét, những câu ngắt dòng liên tục, những chiếc bóng gió xa xôi kinh khủng mà những người ngoài tốt nhất cũng nên tự cho rằng mình hiểu được, dù chỉ là một chút ít. Nhưng cô dũng cảm, chịu đương đầu với thị phi hơn tôi tỷ lần. Nhưng cô để người khác đọc những thứ đó, cô bỏ qua, gạt phăng những kẻ chẳng biết gì. Như thể những thứ viết ra chỉ có những người cô yêu thương, ôm hôn đọc được. Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy thương cô quá. Cô lớn trong suy nghĩ, vẫn trẻ con rất nhiều trong hành xử. Hay là do thế hệ của cô với tôi đã kịp khác đi nhau quá nhiều, mà cô cá tính nhưng cũng đầy nông nổi nhiều như thế nhỉ. Cô không kịp giấu những suy nghĩ, cảm xúc của mình cứ tuôn trào ra, đôi lúc bất chấp hậu quả. Có lẽ cô nghĩ những hậu quả đó không liên quan tới cô. Tôi không biết với cái cá tính đó cô đã vấp ngã. Bạn biết rằng mình để lại vết thương cho người khác như thế nào chưa? Nhưng mà cô à, có những thứ tốt nhất không nên nói ra, không phải là sống giả tạo, lấp lửng, mà là vì mỗi con người đều chỉ là cái bong bóng mọc lét thôi. Còn lời nói thì sắc nhọn như kim, như dao ấy. Một khi bong bóng trái tim đã vỡ, biết làm sao mà liền lại được. Nếu cô đọc được những dòng này, có lẽ cô sẽ phản bác rằng đó là cách sống yêu thương thích ghét rõ ràng mà cô chọn. Ừ thì tôi đã bảo rồi, đó là một phần cực kỳ đáng yêu của cô. Nhưng đôi khi tôi cứ muốn ôm cô lại, nhìn cô có những cái cơn không biết có đáng gọi là điên đấy không. Để cô đừng bước sâu vào cái vòng xoáy cảm xúc ấy nữa. Tôi nghĩ tới cảnh ấy mà liên tưởng tới Helen Keller và cô giáo gì đó mà tôi đã quên tên mất. Cơ mà chắc tôi không đủ sức, và cũng không phải là cái người đó được nhỉ. Chỉ mong là có một ai đó sẽ yêu thương được cô thật chặt, để cô không cứ mãi là gió bay đi như thế. Bay đi mãi cũng chỉ thấy mình rất cô đơn. Gửi tặng cô bé và tôi trong email bài hát Real của Sky Scaling. Đôi khi tôi đứng ngoài nhìn vào cái lúc cô lại đang nhìn một ai khác, một cái gì khác nữa, thì tôi thấy thương đôi mắt ấy lắm. Vì có nhiều thứ tiếc nuối, có nhiều thứ muốn nói thì lại chẳng thể nói ra. Sự nhiều thương hại, nhiều thương tâm, nhiều lằn vặt. Chắc chỉ là những suy đoán lằn vặt của tôi thôi. Có những phút như thế không nhiều. Cô cười nhiều, mắt cười tiếp theo cũng nhiều vô vàn đi được. Mong là có một ai đó sẽ yêu thương được cô thật chặt, để cô không cứ mãi là gió bay đi như thế. Bay đi mãi cũng chỉ thấy mình rất cô đơn. Nếu có yêu cầu, hãy gửi về cho chúng mình qua email kết nối yêu thương@theoyeuthuong.com nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.